Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà ồn vậy. Les écouteurs, ça va? Được chưa? Ça va? Ça va pas? Pas encore? Tạm được chưa? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 12 tháng 2 dương lịch năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tỉnh của Sâm Thượng trong khóa tu An Cư Kiết Đông. Chỉ còn 8 ngày nữa là hết mùa An Cư. Chúng ta tới lần mai là để học cái phương pháp trở về tiếp xúc với cái bản thân của mình. Tại vì khi mà mình tiếp xúc được với bản thân thì mình có thể tiếp xúc được với xã hội, với gia đình. Nếu mình có những khó khăn với gia đình, với xã hội, với bạn bè, với công việc, một phần là tại do mình không có, mình vẫn đang có khó khăn với chính mình. Mình chưa tiếp cận được với chính mình. Vì vậy cho nên tới là mai là để học cách tiếp cận với mình. Connecting with oneself. Mà những phương pháp và làm bài nó rất là cụ thể, rất là đơn giản. Trước hết là mình học thở. Khi mà mình thở vào thì mình đừng có suy nghĩ. Cần nhất là đừng có suy nghĩ. Mình phải để ý tới cái hơi thở vào. Mình thấy hơi thở vào nó bắt đầu, nó sinh khởi. Và nó kéo dài ra. Mình thấy cái sự sinh khởi của hơi thở vào. We see the birth of our in-breath. The continuation of our in-breath. Và mình nhận diện được cái đó. Hơi thở vào, nó phát sinh và nó kéo dài, mình đi theo nó. Có thể là hơi thở vào mình, nó chỉ tồn tại trong vòng 3 giây. Nhưng mà nó là hơi thở vào của mình. Nó chính là mình. Nó là hơi thở vào của mình. Và mình bắt đầu tiếp xúc với mình. Bằng tiếp xúc với cái hơi thở vào của mình, dầu hơi thở vào đó nó ngắn. Tất cả những cái ở trong mình đều ngắn như vậy hết. Những tế bào hay là những cái hiện tượng gì nó cũng ngắn như vậy hết, chứ không phải là dài đâu. Nó được kết nối nhưng mà cái đời của nó rất là ngắn. Tại vì trong cơ thể của mình, những cái tế bào của mình cũng sanh diệt, rất là mau chóng. Thì hơi thở nó cũng vậy, hơi thở vào nó sinh ra rồi nó diệt, rồi nó nhường chỗ cho hơi thở ra, hơi thở ra sinh ra rồi diệt, rồi nhường chỗ hơi thở vào. Thì trước hết mình tiếp cận với mình bằng hơi thở vào mình, tức là mình breathing in, I am aware of my in-breath, my in-breath is myself. Bắt đầu mình tiếp cận với mình. Và khi mà hơi thở vào nó chấm dứt, nó không phải là nó chết, nó chấm dứt rồi thì nó chuyển thành ra hơi thở ra. Hơi thở ra là sự tiếp nối của hơi thở vào. Thì mình có thể thấy được hơi thở ra nó tiếp nối hơi thở vào. Cũng như là khi mình thấy tuyết á, thì mình biết rằng tuyết là sự tiếp nối của mây. Mây bay trên trời nhưng mà tuyết mình đạp dưới đất mình đi. Vì vậy cho nên tuyết nó chưa chết, mây nó chưa chết, mây nó chỉ thành tuyết thôi. Thì hơi thở vào của mình cũng vậy, nó tồn tại 3 giây, nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà nó chưa chết, nó trở thành hơi thở ra. Và bắt đầu mình thở ra và mình tiếp xúc với hơi thở ra. Thì trong khi mình tiếp xúc với hơi thở vào, hơi thở ra đó là mình tiếp xúc với mình đó. Và we are our own in-breath, we are our own out-breath. Cố nhiên là có những cái khác nữa ngoài hơi thở, mình còn là nhiều nữa, chứ không phải là mình chỉ có hơi thở. Nhưng mà trước hết mình phải tiếp xúc với mình, và cái mình tiếp xúc đầu tiên là hơi thở của mình. Nếu không có cái đó thì không có mình, nếu không có hơi thở thì không có sự sống, không có mình. Và đó là một cái rất là cụ thể. Tôi đi tìm tôi muốn biết tôi là ai, tôi muốn biết tôi là cái gì. Thì thở vào mình bắt đầu biết rồi. Bắt đầu tôi trước hết là hơi thở vào của tôi. Và tôi cũng là hơi thở ra của tôi. Nhưng mà hơi thở vào của tôi nó có thể có phẩm chất, hoặc là nó không có đủ phẩm chất. Cũng là hơi thở vào, nhưng mà có cái hơi thở vào nó có phẩm chất rất là cao. Trong hơi thở vào nó có cái sự nhẹ nhàng, nó có sự êm ái, nó có sự ngọt dịu, nó có cái hạnh phúc của hơi thở vào. Và hơi thở vào có thể hỗn hển, có thể bế tắc, có thể khó nhọc, nhưng mà hơi thở vào có thể nhẹ nhàng, có thể khoan khoái. Thì khi mà mình tiếp xúc với hơi thở vào của mình á, mình biết được cái phẩm chất của hơi thở vào. Mà phẩm chất của hơi thở vào nó có lệ thuộc tới những cái điều kiện khác, như là cái phổi của mình hay là cái không khí ở ngoài và cái lỗ mũi của mình. Và vì vậy cho nên khi mà nhận diện hơi thở vào của mình tiếp xúc với hơi thở vào của mình và mình biết được cái phẩm chất của hơi thở vào đó, đôi khi mình muốn làm cho cái phẩm chất đó nó cao lên. Tại vì hơi thở vào mà nó có phẩm chất thì nó đem lại cho mình cái sự hòa bình, nó cái sự an lạc, nó cái sự bình an, cái sự nhẹ nhàng. Tại vì hơi thở vào của mình là mình. Mà nếu hơi thở vào nó có bình an, nó có nhẹ nhàng, thì mình có bình an, có nhẹ nhàng, thành ra mình nắm được chủ quyền liền. Nên khi mà gặp những cái tình trạng bất như ý, khi mà mình giận hờn, mình thất vọng, mình bế tắc, đừng có ráng nữa, ngưng lại đi và bắt đầu thở vào. Bắt đầu thở vào có nghĩa là mình phải đừng suy nghĩ nữa, mình chỉ thở thôi. Thở để tiếp xúc với mình và biết rằng mình đang nghèo, đang bế tắc. Thì nếu mà mình ngồi mình thở hoặc là đi mình thở, mình học được cách thở thì tự nhiên cái hơi thở mình nó sẽ có cái phẩm chất cao hơn. Mà nếu anh anh tập được chừng nửa giờ hay một giờ thì cái phẩm chất của hơi thở vào của anh nó sẽ cao hơn. Ban đầu nó hỗn hển, nó ngắn, nó hơi bế tắc. Nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục thở và mình đừng có suy nghĩ, mình để tâm ý vào đó, thì tự nhiên hơi thở mình nó có cái phẩm chất khá hơn. Nó có thể dài hơn chút, sâu hơn chút, nhẹ nhàng hơn chút, hòa hoãn hơn chút. Cho nên là Làng Mai nó có cái bài vào ra sâu chậm, khỏe nhẹ lặng cười. Nó có nghĩa là thở vào tôi biết là tôi đang thở vào, thở ra tôi biết là tôi đang thở ra, thở vào tôi biết rằng hơi thở vào tôi đã sâu hơn một chút, thở ra tôi biết hơi thở ra của tôi đã chậm lại một chút, gọi là sâu chậm. Vào ra tới sâu chậm, mà nó sâu hơn một chút, nó chậm lại một chút thì nó có phẩm chất hơn rồi. Và cứ vào ra sâu chậm mà làm một hồi thì nó sâu hơn nữa và nó chậm hơn nữa. Và khi mình thở vào mình thấy khỏe, thở ra mình thấy nhẹ, vào ra sâu chậm khỏe nhẹ, thì nó đi từng bước như vậy. Rồi thở vào mình làm lắng dịu cái thân và cái tâm của mình, gọi là lặng. Lặng tức là lắng dịu thân tâm gọi là lặng. Và khi mình thở ra mình thấy hạnh phúc, mình mỉm cười là cười. Thì cái bài tập đó của Làng Mai nó chỉ có 8 chữ: vào ra sâu chậm, khỏe nhẹ, lặng cười. Và thêm một cái 2 chữ nữa là hiện tại tuyệt vời. 5 ngón tay vào ra này, sâu chậm, khỏe nhẹ, lặng cười, hiện tại tuyệt vời. In out, deep slow, calm ease, smile release, present moment, wonderful moment. Cứ tập như vậy khi mình ngồi, và cứ tập như vậy khi mình đi. Và khi mà cái hơi thở của mình á, nó có một chút bình an, nó có một chút sâu lắng, thì nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái thân của mình nó cũng có thể mệt nhọc, căng thẳng. Thì nếu mà cái hơi thở của mình nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng, thì tự nhiên nó ảnh hưởng tới cái thân. Và vì vậy cho nên thở vào, tôi buông thư những căng thẳng trong thân, trong hình hài tôi. Vì vậy cho nên hơi thở, nó mình tiếp cận được với hơi thở rồi, thì tất nhiên mình tiếp cận được với hình hài của mình. Đó là bài tập thứ 3 ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Breathing in, I'm aware of my body. Tức là mình tiếp cận được với hình hài của mình. Mà nếu không tiếp cận với hơi thở thì khó tiếp cận với hình hài lắm. Cho nên thở vào để nhận diện hơi thở trước, tiếp cận với hơi thở trước. Rồi nhờ cái hơi thở đó mà trong cái ba, nhờ cái hơi thở vào đó mà trong 3 cái giây thở vào đó, thì 3 giây đó mình tiếp xúc với cái hình hài của mình. Cái hình hài của mình có thể có phẩm chất hay là không có phẩm chất. Hình hài của mình có thể đang mệt, đang căng thẳng, đang bực bội, là không có phẩm chất. Rồi nếu thở mà để cho cái thân nó lắng dịu xuống, cái thân nó buông thư ra, thì cái thân nó tự nhiên nó có phẩm chất hơn. Lúc đó mình tiếp cận được với hơi thở, rồi mình tiếp cận được với cái hình hài của mình. Mình là hơi thở, mình là hình hài. Rồi ví dụ mình có một cái đau, một cái buồn gì đó, thì mình cũng tiếp cận nó, thở vào, mình nhận diện cái đau, cái buồn đó, mình làm cho nó lắng dịu lại, thì tự nhiên cái cảm thọ là mình tiếp xúc được. Nói tóm lại là muốn tiếp xúc với thân, với bản thân mình, trước hết phải tiếp xúc với hơi thở. Tiếp xúc với hơi thở được rồi thì mình nương theo hơi thở mình tiếp xúc được với hình hài của mình. Và khi tiếp xúc được hơi thở với hình hài của mình rồi thì mình có thể tiếp xúc được với những cái cảm thọ của mình, những cái sensation, những cái feelings của mình. Có những cái có những cảm thọ có tính cách náo nức, ồn ào, bất an. Có những cảm thọ có vẻ buồn, khổ, lo lắng. Thì nó không có phẩm chất. Vì vậy cho nên có hơi thở rồi thì mình ôm lấy những cái cảm thọ đó, mình làm cho nó lắng dịu xuống, cũng giống như là mình làm cho cái hình hài của mình lắng dịu xuống. Và trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là bài tập thứ 6 và thứ 7 là để làm lắng dịu những cái cảm thọ của mình, những cái sensation của mình, những cái feeling của mình. Thì tiếp cận với hình hài của mình như vậy, mình thương mình một chút, mình chăm sóc mình một chút. Nếu mình thương mình được thì thử hỏi mình thương ai được. Mình học thương mình bằng cách thở, bằng cách ngồi, bằng cách đi. Tu có nghĩa là hành sát, hành hạ thân xác của mình. Tu có nghĩa là cưng cái hình hài của mình, cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng. Thì từ từ mình tiếp xúc được với mình, mà trong mình nó như cái lãnh thổ, cái territoire của mình nó lớn lắm. Nó có năm uẩn, tức là có hình hài, có cảm thọ, có tri giác, có tâm hành và có nhận thức. Cái đất đai, cái lãnh thổ nó rất là lớn. Và mình về mình tiếp xúc với cái lãnh thổ đó, trong đó nó có những cái rất là tốt, rất là đẹp, trong đó cũng có những cái khổ đau, những cái bế tắc. Và mình tìm cách làm thế nào để tái lập được cái sự an ổn, tái lập được cái trật tự ở trong cái năm uẩn đó, thì tự nhiên mình thấy khỏe, mình thấy nhẹ, mình thấy bình an, mình không có ghét mình nữa, mình không có sợ mình nữa, mình không có chán mình nữa, mình chấp nhận mình được, mình làm hòa với chính mình. Mình làm hòa với chính mình. Mình không có muốn trừng phạt mình không muốn tự tử rồi nữa. Mình muốn làm hòa với mình. Và khi mình làm hòa được với mình đó, thì mình làm hòa với được với người khác rất là dễ. Người đó có thể là người bạn hôn phối của mình, hay là con của mình, con trai của mình, con gái của mình. Thì khi mà mình có cái tiếp cận được với bản thân mình và chấp nhận được mình, thì mình có khả năng tiếp cận với người khác, mình giúp cho người khác cũng làm được như mình. Lúc đó mình rất là dễ chịu, tại mình dễ chịu với mình chấp nhận mình rồi, thành ra mình dễ chịu với người khác được, và mình chấp nhận người khác dễ dàng. Sự thực thì trong những khóa tu của mình tổ chức ở Âu Châu hay Mỹ Châu là chỉ có 6 ngày, 7 ngày thôi. Mà có rất là nhiều người vào ngày thứ 5, thứ 6 có thể hòa giải được với những người trong gia đình của mình. Tại trong 6 ngày học được rất nhiều. Học từ cách làm lắng dịu thân tâm, chấp nhận tự thân, tưới tẩm những hạt giống tốt, học phương pháp lắng nghe. Tại vì mình phải lắng nghe mình trước, tại trong người mình có những cái nỗi khổ niềm đau, mình lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau, rồi mình chấp nhận, mình ái ngự, và học lắng nghe và ái ngự. Thì người kia nếu có ở trong khóa tu thì hòa giải rất là dễ, còn nếu người kia ở nhà thì mình cũng có thể hòa giải được bằng cách là mình gọi điện thoại về. Và trong các khóa tu của mình tổ chức luôn luôn là có những người thành công, họ gọi điện thoại về và họ lắng nghe, họ chấp nhận được người kia, và trước khi rời khóa tu họ rất là hạnh phúc, tại vì họ biết rằng khi mà họ về thì thì họ sẽ có hạnh phúc với người kia, là trong trong khóa tu họ đã điện thoại về rồi, họ đã giải tỏa được rồi và đã giải hòa được rồi. Mà cái chuyện giải hòa đó nó luôn luôn xảy ra trong các khóa tu của mình, mà chỉ tu 6 ngày thôi, 7 ngày thôi, không cần tu nhiều. Tu nhiều là càng hay hơn, nhưng mà 6-7 ngày mà nếu mà hạ thủ công phu thì có thể làm được rất là nhiều chuyện. Vậy cho nên trong khi mình ở làng đó, thì mình phải biết sử dụng cái thời gian của mình ở làng, phải trân quý từng giây từng phút, phải để cái thời gian đó để thực tập, để tiếp cận với chính mình, rồi tiếp cận với những người trong tăng thân, làm lại cái thiết lập lại cái sự liên hệ với chính mình cho nó tốt đẹp, rồi sau đó trở về cái trú xứ của mình thì mình sẽ có khả năng tiếp cận và giải quyết được những cái khó khăn của đời sống mình. Ở làng có những giáo thọ xuất gia, xuất sĩ, và có những giáo thọ cư sĩ, và mình có thể tham khảo, mình có thể hỏi những cái điểm thực tập nào mà mình chưa có nắm vững. Thì như vậy cái thời gian ở làng của mình 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mới có cái kết quả tốt. Bây giờ xin đại chúng dỡ kinh ra này. Bài thứ 7. Cùng làm duyên cho nhau. Và làm duyên cái sao? Công năng dẫn khởi nhau. Hôm trước mà mình đã biết, mình đã vẽ cái hình này rồi. Cái hình này nó tượng trưng cho một cái tri giác, một cái nhận thức, inner perception. Và khi mình nói một cái tri giác á, thì luôn luôn mình nói tới năng tri và sở tri, tức là chủ thể. Tức là cái đối tượng. và cái chủ thể. Và mình đã học rằng cái chủ thể và cái đối tượng nó nương nhau mà nó làm cả nhau, giống như là phía trái và phía phải, trái phải nó có mặt cùng một lần. Cái tờ giấy này cũng vậy, mà cái mặt cơ này cũng vậy, cái trái và cái phải nó nương vào nhau nó phát sinh. Không có cái trái thì không có cái phải, mà không có cái phải thì không có cái trái. Bởi vì cho nên mình tách cái trái và cái phải ra ngoài thì không bao giờ được hết. Ví dụ như cái tờ giấy này, bây giờ anh với tôi lấy cái trái đi về Paris, còn anh lấy cái phải đi về Bordeaux thì đâu được. Tại vì hai cái đó nó luôn luôn là ở với nhau. Không có phải thì không có trái. Chính cái này cũng vậy, tuy là nó dài như vậy đó, nhưng mà nếu cắt đôi một cái, chia đôi thì anh vừa có trái vừa có phải, mà tôi cũng vừa có trái vừa có phải. Có phải vậy không? Chứ không phải tôi chỉ lấy cái trái tôi đi một mình được, và anh lấy cái phải. Khi mà cắt đôi cái thì cái phần của tôi nó cũng có trái và có phải, cái phần của anh cũng có trái và có phải. Vì vậy cho nên trái và phải là nó tương tức, nó là tương sinh, và là xa bu, nó cô bị, cô bị. Hay là interbeing. Ở trong khoa học và lượng tử bây giờ nó có cái ý niệm entanglement, tức là vướng mắc vào nhau. Lấy cái trái ra khỏi cái phải không được, lấy cái phải ra khỏi cái trái không được. Mà so với danh từ của Phật học á, thì cái chữ co-being, inter-being nó hay hơn cái chữ entanglement rất là nhiều. Rồi trong khoa học nó có cái chữ khác nữa là superposition, là nó chồng vào nhau, chồng chập vào nhau. Nó là hai cái cũng không đúng, mà nói nó là một cái cũng không đúng. Nó vướng mắc vào nhau, nó chồng chập vào nhau, superposition. Thì khi mình so mấy cái chữ khoa học bây giờ dùng bây giờ, mấy cái chữ đã có hàng ngàn năm rồi, thì mình thấy rằng những cái chữ này nó rất là hay. Sự vật nó có mặt riêng hay là nó có mặt chung. About things being together or being separate, that is the problem. You cannot say that they are the same, you cannot say they are separate things. Đó là cái nghĩa của entanglement hay là superposition. Thì cái thức cũng vậy, cái nhận thức cũng vậy, cái connection của mình, cái perception của mình cũng vậy. Cái ý thức, cái chủ quan, cái tâm thức chủ quan và cái sự vật khách quan không phải là hai cái. A subjective consciousness and objective reality are not two separate things. They are always together. Cái đó là trong Phật học là phải học ngay từ lúc ban đầu. Pháp là phenomena, Dharma là objects of mind, not separated entities. Nature, the world are object of mind, not separated entities. Và không có thể lấy ra hai được. Cho nên hai bên đi theo nhau, they always go together. Một anh đi Paris, một anh đi Bordeaux không được, hai anh phải luôn có mặt. Cho nên thầy mới nói cái chuyện là có một hôm Thượng Đế nói rằng là let the light be. Ánh sáng xuất hiện đi. Thì ánh sáng nó nói: lạy Chúa, con phải đợi. Mày đợi gì nữa? Tao nói ra lệnh mà mày không có chịu xuất hiện, mày đợi gì nữa? Nó con đợi bóng tối để chúng con xuất hiện một lần thôi. Tại ánh sáng không có thể nào xuất hiện mà không có bóng tối. Hai cái đó nó cô biên. Thượng Đế nói bóng tối xuất hiện rồi đó con. Nói, vậy thì con không có rồi, đâu có con cần xuất hiện nữa. Hệ có nó là có con, hệ có trái là có mặt, hệ cái chủ thể là có đối tượng. Và cái điều niệm này nó cũng đúng với là tạo hóa và tạo vật. Tạo hóa là creator, tạo vật là creature. Hai cái đó nó cùng có mặt một lúc. Không thể nào có tạo hóa mà không có tạo vật. Không có thể nào có tạo vật mà không có tạo hóa. Đó là cái thấy gọi là bất nhị, non-dualistic. Cho nên có những nhà thần học nói là Thượng Đế là nền tảng của hữu thể. Thì mình thấy không có đúng. God is the ground of being thì không đúng. Tại vì nếu mà Thượng Đế là nền tảng của hữu thể thì ai là nền tảng của vô thể? If God is the ground of being and who is the ground of non-being? Tại being với non-being là they go together always. Thì cái đó là cái dualistic thinking, cái thấy nhị nguyên. Thì tất cả những cái đó gọi là tương đại. Cái chữ này nó quan trọng lắm ở trong đạo Phật. Tương là mutual, đại tức là đợi nhau mà phát hiện một lúc. Dầu Thượng Đế có phán thì mình cũng phải đợi anh kia, anh kia với mình xuất hiện cùng một lúc. Thiện và ác, khổ đau và hạnh phúc, tất cả đều phải xuất hiện cùng một lúc hết. Phải và trái, chủ quan và khách quan, trong và ngoài, trước và sau, sinh và diệt, tất cả những cái đó nó phải có mặt một lần hết. Cái đó gọi là thuyết tương đại. Cái này nó tương đương với cái symmetry, cái super symmetry ở trong khoa học. Không có cái này thì không có cái kia. Hễ có cái này là có cái kia. Hễ có quá khứ là có tương lai. Hễ có cái sau là có cái trước. Và vì vậy cho nên ánh sáng nó nói, con đâu có xuất hiện được, con phải đợi bóng tối để cùng xuất hiện chung. Là như vậy, tương đại là waiting for each other. Thì hai cái này cũng vậy. Đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức không có cái nào có trước, không có cái nào cái sau. Hai cái nó cùng phát hiện một lúc. Nó có thể nương trên những cái điều kiện, nhưng mà phát hiện thì nó phát hiện cùng một lúc. Cái này làm nền tảng cho cái kia làm nền tảng cho cái này. So the subject of consciousness and object of consciousness, they manifest at the same time. Neither of them exist before and reach out to the other. Because many people think that consciousness is something subjective, it's in here, it's reaching out for the world, for nature. That's wrong. They cannot be separated. They cannot be two separated entities. Subject and object of consciousness, they manifest at the same time. The one leaning on the other, waiting for each other. Hai bên đi theo nhau. Both go together, cùng làm duyên cho nhau, and serve as conditions for each other. Và làm riêng cái sau. Và cái trước làm riêng cho cái sau. Cái trước này là cái giây phút consciousness. Cũng như là khi một ngọn đèn á, một cái ngọn lửa đó, thì ngọn lửa nó cũng chỉ tồn tại trong sát na thôi. Nhưng mà nó làm điều kiện để cho ngọn lửa kế tiếp nó phát hiện. Thì các nhà triết học cũng có thấy được như vậy. Họ nói rằng là cái tâm thức của mình nó có tính cách điện ảnh, có tính cách cinematographic. Cinema tức là những cái hình ảnh nối tiếp nhau mới thành cinema được. Thì cái tâm thức này nó sinh rồi nó diệt, và nó làm cái duyên cho cái tâm thức khác ngay sau đó, gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là một cái điều kiện trong bốn điều kiện, là the continuation, the continuity. Quý vị có nhớ có bốn loại duyên không? Một là nhân duyên, hetu pratyaya. Thứ hai là tăng thượng duyên, tức là những điều kiện nó giúp, cũng như là mưa nắng nó làm cho lúa nó mọc. Sở duyên duyên tức là đối tượng nhận thức. Và đẳng vô gián duyên tức là cái sự tiếp nối không có gián đoạn. Đẳng tức là nó đều vô gián là không có gián đoạn. Thì cái tri giác này nó hiện ra như cái flash. Và nó chỉ tồn tại trong một sát na thôi. Và nó làm cái nền tảng cho cái flash kế tiếp. Tại vì tâm thức nó có tính cách cinematographic, điện ảnh. Và vì vậy cho nên đẳng vô gián duyên tức là một trong bốn điều kiện. Tức là the non-interruption nature of consciousness. Nếu mà nó có interruption thì nó không tiếp tục được nữa. Four conditions. Hetu là cái main cause. Cái này là tăng thượng duyên tức là supporting cause. Sở duyên là object of perception as cause, và cái này là non interruption as cause. Vậy thì hai bên đi theo nhau, năng và sở đi theo nhau, subject object đi theo nhau, cùng làm việc với nhau, they serve as the base to for each other to manifest. Và làm duyên cái sau, they serve as the ground for the continuation, for the next flash of consciousness. Và hai cái đều là công năng dẫn khởi nhau. Dẫn khởi là đem tới, bring about. Cái chữ công năng này nó là năng lượng. Nó là dịch chữ Shakti, là hữu năng. Hữu năng hoặc là công năng. Shakti. Cái này nó tương đương với là cái force ở trong khoa học những cái interaction forces, những cái field, những cái force fields, cái này gọi là shakti. Và có khi gọi là chủng tử, gọi là bija. Summons, chủng tử. Khi mà mình có một niềm đau, mình biết là mình có một niềm đau, và mình muốn tiếp xúc với niềm đau của mình. Thầy có nhớ một lần ở bên Thụy Sĩ, có một lần có một cô thiền sinh hỏi thầy như thế này, cách đây là chừng 30 năm rồi. Cô hỏi thầy ơi, con muốn trở về và con tiếp xúc được cái phần sâu nhất của con mà sao? Con có cảm tưởng là con không có thể nào tiếp xúc được cái phần sâu nhất của con. Tại vì mỗi người mình nghĩ rằng ở trong con người của mình nó có cái phần sâu sắc nhất, nó có cái lõi ở trong. Giống như một trái đào nó có cái hột ở trong. Thì mỗi người như vậy nó có cái phần sâu thẳm nhất của trái đào. Mà khi mà con ngồi thiền, con muốn rất là muốn trở về để con tiếp xúc cái sâu nhất của con, mà sao con tiếp xúc không, với con không có được. Thì thầy dạy cho con thế nào để con có thể tiếp xúc được với cái sâu sắc nhất của con. Cái sâu đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong óc, hay nằm ở trong trái tim, hay nằm ở trong bụng? Người Trung Quốc họ nghĩ rằng nó nằm ở trong bụng. Thực ra trong bụng nó cũng có những cái neuron rất là nhiều. Chẳng phải neuron chỉ có ở trong này mà thôi. Ở trong trái tim cũng có neuron. Ở trong bụng cũng có neuron. Và hình như những nỗi khổ niềm đau của mình nó nằm ở trong này nhiều hơn là ở trong này. Và sự thật theo cái giáo lý này thì không phải nằm, không nó cái chỗ, nó không có cái chỗ nhất định ở trong cơ thể của mình. Cái shakti đó, cái công năng đó, nó không có định xứ, nó non local. Nó non local. Và tại vì nó là shakti, nó công năng, thành ra nó phải đợi. Nó phải đợi. Thì nó mới biểu hiện được. Và khi mà có cái niềm đau nỗi khổ đó, nó nằm ở cái trạng thái shakti, là cái tiềm thế, potentiality, cái energy, cái potential. Mình có cái giận, và cái mỗi người chúng ta đều có cái giận, nhưng mà cái hạt giống của giận đó nó chưa phát hiện. Bây giờ mình đâu có giận, mình biết là mình có hạt giống giận, nhưng mà hiện bây giờ mình không có giận. Chỉ có khi nào người ta tới, người ta chọc mình, người ta chửi mình, người ta đánh mình thì cái giận nó mới hiện, nó mới phát hiện ra thôi. Vì vậy cho nên mình có cái hạt giống của cái giận, nhưng mình tiếp xúc đâu được. Mình phải đợi khi nào cái hạt giống đó nó biểu hiện ra thành energy, thì lúc đó mình mới tiếp xúc được. Vì vậy cho nên chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm là mình về, mình nhận diện được cái hơi thở. Hơi thở nó đang phát hiện, thì mình nhận diện được, mình tiếp cận được. Khi mà nó biểu hiện ra, mình mới nhận diện được, phải không? Thì cái hình hài của mình nó đang biểu hiện, mình nhận diện được. Và những cái cảm thọ, những cái sensation, những cái feelings mà nó đang phát hiện thì mình mới nhận diện được chứ. Cái nỗi khổ niềm đau cũng vậy, khi mà nó chưa biểu hiện thì mình nó chưa nhận diện được. Nhưng mà nói nó không có đó thì không có đúng, nó có đó, nhưng mà dưới dạng shakti, dưới dạng chủng tử. Và mình đi tìm nó đâu được, tại vì bản chất của nó là phi định xứ, nó không có thể tìm ra được ở trong chỗ này hay chỗ kia. Non định, phi định xứ tức là non local. Vậy thì Cái Shakti này có khi dịch là hữu năng, có khi dịch là công năng. Đây dịch là công năng. Là cái base. Ở trong khoa học lượng tử bây giờ có người họ nói rằng là cái field of force là cái ultimate reality, thì nó cũng hơi giống như bên này. Tức là cái công năng đó là cái nguồn gốc của tất cả mọi cái. Mà nó chung tử thì cho mình cái ý tưởng về cái hạt. Tại vì hạt giống thì thường thường nó tròn và nó nhỏ. Tuy rằng hạt đậu thì nó bự và nó không có tròn. Nhưng mà nó là hạt. Ở trong kinh Tương Bộ, ở trong kinh Tạp A Hàm á, Samyukta Agama, Samyukta Nikaya thì đã có những cái danh từ hạt giống rồi. Ở trong thời của Bụt đã sử dụng cái danh từ hạt giống rồi. Nó bị ra rồi. Mà hạt giống không hẳn chỉ là hột. Ở trong kinh có nói rằng hạt giống, ví dụ như là cái cây thuốc lá đó, tabaco đó, thì mình không có cần phải trồng bằng hạt. Mình lấy cái lá, mình cắm xuống đất, nó cũng thành cây lá được. Thấy cái lá cũng là hạt giống được. Hay là một cây bông hường, mình có thể cắt một nhánh bông hường, mình cắm xuống đất, nó cũng thành cây bông hường được. Vậy thì cái cành cũng là hạt giống. Chúng hẳn là phải cái hạt mới là hạt giống. Và có những cái loại khác, nó cái rễ của nó, cái rhizome của nó, nó không phải là cái hạt giống, nhưng mà trồng nó cũng ra. Thì ở trong kinh Tạp A Hàm á, Đức Thế Tôn nói có 4-5 loại hạt giống là bí ra. Thì có những hạt giống tốt và những hạt giống không có tốt. Vì vậy cho nên sau này ở trong cái giáo lý duy thức, nó có cái tâm thức gọi là tất cả các hạt giống. Consciousness is the totality of the seeds. Vậy cho nên mình có cái danh từ là nhất thiết chủng thức. Nhất thiết chủng là tất cả hạt giống. Sattva Bijaka. Nhất thiết chủng thức. Consciousness with the name Sattva Bijaka, cái thức với cái tên gọi là tất cả các hạt giống. Thì các nhà khoa học tâm lý học và não bộ thần kinh học bây giờ họ cũng biết sự có mặt của cái tâm thức đó. Có người gọi là background consciousness. Trong khi mình ngủ và nằm mơ hay là không nằm mơ thì cũng được, cái tâm thức kia nó vẫn hoạt động. Cái đó là gọi là cái nhất thiết chủng thức, cái gọi là alaya thức. Alaya tức là tàng, alaya là tàng thức, store consciousness. Mà gọi là store tức là cất giữ. Mà cất giữ cái gì? Cất giữ những cái Shakti này, cất giữ những cái hạt giống này. Và những hạt giống đó nó ở trong cái tiềm thế của nó. Và đến khi nó phát hiện thì mình có thể nhận diện được. Nó cũng giống như cái hard disk của một cái máy tính. Nó có thể cất chứa được những cái data, những cái information. Và khi mình chưa cho nó hiện lên trên màn ảnh thì mình không có thấy được. Ở đây cũng vậy, những cái sắc thì những hạt giống nó chưa biểu hiện thì mình chưa thấy được, nhưng mà không có nghĩa là nó không có đó. Nhưng mà có cái khác là trong cái hard drive của mình á, những cái data, những cái dữ liệu đó, những cái information đó nó cứng ngắc. Còn ở bên này là tất cả các hạt giống đều là alive, đều là evolving, đều là lưu chuyển, đều là sinh diệt trong từng sắc, từng phút giây. Vậy thì trong tâm thức của mình nó có những cái công năng, nó có những cái chủng tử, nó có những cái sắc na, nó tới với nhau, nó giống như là những cái forces, tức là công năng là force, tức là nó là energy. Và cái này giúp cái kia gọi là dẫn khởi nhau, cái này giúp cái kia thành, cái kia giúp cái này thành, công năng dẫn khởi nhau, cái này giúp cho cái này phát hiện, cái này nó giúp cho cái kia phát hiện. Nó có một tông phái đạo Bụt tên là Hóa Địa Bộ. Hóa Địa Bộ, một cái tông phái nó khuynh hướng đại thừa. Chúng ta biết rằng khoảng mấy trăm năm sau khi Bụt nhập diệt, đạo Bụt chia ra làm 20 mấy phái, và có những phái cấp tiến, những cái phái bảo thủ, thì Hóa Địa Bộ là một trong những cái phái cấp tiến. Thì Hóa Địa Bộ chủ trương rằng trong cái thức đó đó, trong cái tâm thức của mình đó, gọi là cùng sinh tự thức. Cùng sanh tự thức tức là cái tâm thức mà nó không có tùy thuộc vào sanh và tử, nó vẫn luôn luôn còn đó. Ở trong cái tác phẩm mà gọi là Thắng Giả Già Đà thì chúng ta có học là nó có hai cái. Cái con người chúng ta nó được làm bằng hai cái, một là danh, hai là sắc. Cái này là thân, cái này là tâm, cái này là nama, cái này là rupa. Và khi mà cái thân nó tan hoại rồi thì cái tâm cũng không có biểu hiện nữa, giống như là khi chết thì không còn gì nữa hết. Đứng về phương diện gọi là biểu hiện á, thì nếu thân không biểu hiện thì tâm làm sao biểu hiện được. Vì vậy cho nên không có nhìn thấy thân và không có nhìn thấy tâm. Nhưng mà không có nghĩa là không còn, không còn gì hết. Hình hài của người đó mình không còn thấy nữa. Và những tình cảm, những lo lắng, những buồn khổ, những cái của người đó mình có thấy nữa, nhưng mà không có nghĩa là không còn gì nữa. Tại trong đời sống người đó đã có sáng tạo ra rất là nhiều cái năng lượng rồi, gọi là gọi là action, thì những cái đó nó luôn còn. Nó nằm ở trong cái tâm thức đó, gọi là cùng sinh tự thức. Và trong cái cùng sinh tự thức đó mà nó sẽ phát hiện trở lại, nó phát hiện trở lại cái sắc và cái tâm khác, cái danh sắc khác. Vì cho nên trong cùng sinh tự thức đó, nó có hạt giống của sắc và của tâm. Đó là chủ trương của Hóa Địa Bộ Mahisat. Thì cái cùng sinh tự thức này nó cũng hơi giống với là cái tàng thức, store consciousness, hay là cái nhất thiết chủng thức. Ở Phật giáo Nam Tông, thì cái thức, technology của lần bài
anh ấy vừa giờ sẽ mở ra nhưng mà biết sao nó được
cái này
lỏng hả?
Dạ.
Ừ. Ok rồi nè. Dạ. Mở ra đi. À, nó hơi lỏng. Bây giờ được rồi đó. Thế bộ đó là Theravada, là thượng tọa bộ. Cái chủ trương cái gọi là hữu phần thức. Hữu phần thức này tiếng Anh dịch là life continuum. Biết vậy đúng không? Hữu phần thức nó tiếng Phạn là Bhavanga Sota. Bava là hữu, phần tức là anga, sota nó có nghĩa là dòng chảy, the stream of life continuum. Thì ở đây nó cũng có những cái hạt giống, tất cả những kinh nghiệm của con người đều chìm vào, đều đi vào trong cái dòng sông đó hết. Và trong kinh Lần Bộ, Sautrantika, thì có nói rằng là trong tâm thức của mình đó, nó có những cái hạt giống của tâm và hạt giống của thân. Và hạt giống của tâm đó, nó dẫn khởi, nó đưa tới hạt giống tâm, mà hạt giống tâm nó dẫn khởi hạt giống thân. Tức là nói theo cái danh từ bây giờ, vật chất với tinh thần đó. Cái hạt giống của vật chất nó làm ra tinh thần, cái hạt giống tinh thần nó làm ra vật chất, nó dẫn khởi nhau. Đó là kinh Lượng Bộ. Kinh Lượng Bộ là nói như vậy. Thì ở trong đạo Bụt á, cái tâm thức của mình không phải chỉ là cái tâm thức khi mà con người còn sống, khi mà thân xác tàn hoại rồi thì là những cái ý thức và những cái tâm thức thường thường mình thấy đó không có biểu hiện nữa, cả thân và cả tâm không có thấy nữa, nhưng cái điều đó không có nghĩa là không còn gì nữa, tức là những cái sắc tí, những cái năng lượng công năng, những cái năng lượng nó vẫn còn y nguyên, cái đó gọi là life continuum, gọi là bhavanga sota, hay là hữu phần thức, hay là cùng sinh tử thức, hay là nhất thiết chủng thức, hay là tăng thức, thì cái đó là the totality of the forces. Và ở trong kinh Lượng Bộ thì có nói rằng những cái mà gọi là hạt giống của sắc, sắc tức là matter form, nó có thể tạo ra và dẫn khởi những cái hạt giống của tâm, và những hạt giống của tâm nó cũng có khả năng dẫn khởi những hạt giống của sắc, nó giúp nhau, không có cái này thì không có cái kia. Và hạt giống hay là sắc ti nó có những cái tính chất như thế này. Chúng ta so sánh với là bên khoa học, bên khoa học nói về các hạt nguyên tử, các hạt hạ nguyên tử, tính chất của nó. Ở bên này nói về hạt giống, nói về công năng, vẫn nói về sắc ti. Nó cũng hay lắm. Thứ nhất là sát na diệt. Sát na diệt tức là cái tính chất instantaneity của nó, tức là nó chỉ có mặt trong một cái flash thôi. Hạt giống là như vậy. Ở bên khoa học lượng tử nghĩ như thế nào? Những cái nguyên tử, những hạt nguyên tử đó, nó có cái tính vô thường, nó có cái cách hiện hữu trong từng sát na hay không? Nhưng mà trong Đạo Phật nói rằng là tất cả các hạt giống, tất cả các công năng, tất cả những cái sắc thi đó, nó có tính sát na diệt. Cái tính chất của nó là tính chất instantaneous, sinh diệt, biến hóa trong từng sát na. Đó là cái tính chất thứ nhất của chủng tử. Mà chủng tử không hẳn là hạt, chủng tử không hẳn là sóng, chủng tử không hẳn là dây. Chúng tôi không cần phải có một cái hình tượng, không cần hình tượng, nó là một cái energy, không cần hình tượng. Và cái tính chất thứ nhất của nó là sát na diệt, sinh diệt cùng phục giây. Thứ hai là quả cao hữu, tức là nó có mặt đồng thời với quả của nó. Cái này là interbeing. Ví dụ nó là hạt giống của si mê. Nó là hạt giống si mê vô minh. Thì cái đối nghịch của nó đó, cái mà nó làm ra đó, là cái minh đó, nó cũng có mặt, có minh cho nên nó mới có vô minh. Và nếu anh có cái chủng tử vô minh ở trong anh thì anh cũng có chủng tử minh ở trong anh, và không hẳn hai cái đó đã chống nhau, cũng như cái trái và cái phải. Trái nó không cần phải chống phải, nó có chung với nhau. Hệ có mình là có vô minh. Nếu anh có hạt giống hà tiện thì anh cũng có hạt giống hào phóng ở trong anh. Tại vì hà tiện là so sánh với hào phóng mà có. Không có hào phóng làm sao có hà tiện. Nếu anh có hạt giống buồn thì ở trong anh cũng có hạt giống vui. Tại vì nếu không có vui thì làm sao có buồn. Cái đó gọi là quả câu hữu. Nếu anh là chủ thể thì phải có đối tượng. Nếu anh là đối tượng thì có chủ thể. Cái đó gọi là quả câu hữu. Là coexisting with the with what it produces. Tại cái trái nó produce cái phải, và cái phải nó produce cái trái. Cái trái nó dẫn khởi nó dẫn khởi cái trái, và cái trái nó dẫn khởi cái phải. Ví dụ anh có cái đau khổ, ai trong chúng ta mà không có cái đau khổ không? Nhưng mà nếu anh có cái đau khổ thì chắc chắn là anh có cái hạnh phúc. Cái sự có mặt của đau khổ trong anh nó chứng minh rằng anh có hạnh phúc. Nếu anh biết một cái là anh làm cho cái hạnh phúc nó nổi lên liền. Ai trong chúng ta mà không có từng đi qua những cái khổ đau? Có lúc chúng ta nằm bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu, chúng ta thở không có nổi, ha? Chúng ta không có bước xuống giường được, không, chúng ta không có đi ra ngoài vườn được, phải không? Nhưng lúc đó là khổ. Và nếu mà chúng ta ý thức được cái đó, nếu chúng ta dùng cái chánh niệm của chúng ta mà đem cái đó trở về, thì tự nhiên chúng ta nhận diện rằng hiện bây giờ ta đang có hạnh phúc, là ta đang không nằm liệt giường liệt chiếu, ta thở rất là thông, hai chân ta khỏe, ta có thể đi được, và tự nhiên cái hạnh phúc nó hiện ra liền lập tức. Anh có hạnh phúc nhưng mà anh nhận diện hạnh phúc được, tại vì anh không có biết so sánh với những cái nỗi khổ nằm đau mà anh đã có. Ví dụ như cách đây mấy năm thì tôi vô nhà thương bệnh viện ở Boston để trị cái con vi khuẩn Pneumonas. Hồi đó thở rất là khó. Nửa khóa tu ở Stonehill College, mà bác sĩ nói thôi phải chấm dứt khóa tu, phải vô đây để trị liền. Và rất là nhiều con Pseudomonas ở trong phổi của mình. Rồi cứ 5-7 phút là khạc ra một đống đàm. Và phải chữa tới 2 tuần lễ mới hết bệnh. Nhờ ông bác sĩ rất là giỏi. Mỗi khi mình nhớ tới cái đó thì mình thở rất là ngon. Bây giờ mình hết bệnh rồi đó. Và mỗi khi nhớ tới cái đó là thở rất là ngon. Chỉ cần nhớ lại cái lúc đó là mình biết trân quý hai lá phổi của mình, hai lá phổi của mình bây giờ đang tốt, đang lành. Và mình thở vào thấy rất là ngon. Thì cái hạnh phúc mà thở ngon đó là nhờ cái đau khổ kia. Còn nếu anh không có đau khổ kia thì anh thở không có ngon. Anh không có biết quý cái hơi thở, anh không biết quý hai lá phổi của anh. Và cái sự thực tập của mình cũng vậy. Có những người trong chúng ta thực tập có vẻ lơ là, lục bình trôi ríu ríu, là tại vì không có biết rằng cái sự thực tập này có thể đem lại hạnh phúc. Ở sông Thường ngày xưa có một cái bà đó, người Anh ở gần đây. Sáng nào bà cũng tới ngồi thiền với các thầy hết. Trước khi đi làm, luôn luôn tới buổi khuya ngồi thiền với các thầy rồi mới đi làm. Không có khi nào là không có tới. Tại vì đối với bà, ngồi thiền là một vấn đề sống chết. Nếu không bà không ngồi thiền thì bà không sống được. Bà có những nỗi khổ niềm đau mà chỉ có ngồi thiền mới giữ vững được. Bà cũng có thể ngồi thiền được ở nhà, nhưng mà bà thích tới ngồi mấy thầy hơn. Tại vì khi mà ngồi mấy thầy thì thừa hưởng cái năng lượng tập thể rất là hào hùng của các thầy. Vì vậy cho nên bà có đủ năng lượng, bà sống. Thì bây giờ đây, những cái người lính mà đi đánh ở Iraq, Iran và Afghanistan về Mỹ, có rất nhiều người đang tự tử. Thì cứ 8 giờ đồng hồ, khoảng 8 giờ đồng hồ là có một người cựu chiến binh Hoa Kỳ tự tử. Họ không có chết ở ngoài mặt trận, họ về đây để họ chết. Họ về trong nước, họ nằm chung với gia đình yên ấm mà tự tử. Ta chịu không nổi. Thì bây giờ đây, cái Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đang tổ chức để cho những người đó được thực tập pháp tu, khóa tu theo chánh niệm. Thì mình sẽ có một buổi họp các vị giáo thọ để cử ra một nhóm đi đào tạo những cái người để dạy cho những cựu chiến binh đó ở trong những cái county, bắt đầu bằng những county ở tại tiểu bang Florida, cho mấy ngàn người đó trước. Thì cái vấn đề là đối với họ, sự thực tập này là để sống sót được, để survive. Tại vì một cái vấn đề thực tập này là vấn đề sống chết của họ. Nếu họ thực tập được thì họ thành công. Họ thành công thì họ hội nhập được vào, integrate được vào với gia đình của họ, vào xã hội của họ, và họ không có tự tử nữa. Và họ trân quý sự thực tập. Sự thực tập của họ là gì? Là nương vào cái năng lượng của đại chúng để trú trong giây phút hiện tại. Trú trong giây phút hiện tại thì biết rằng không có những hiểm nguy, không có những đau khổ, không có những cái tang thương như là trong quá khứ. Và nếu rời bỏ giây phút hiện tại thì là tự động trở về quá khứ, và trở về quá khứ thì cái nắm ôm lấy những cái khổ đau, những cái tang tóc, những cái hình ảnh ghê rợn của chiến tranh. Một hồi thì cũng từ từ thôi. Vì về vấn đề làm sao là đừng có trở về cái quá khứ nữa. Nó phải làm đúng mọi cách, bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng cái cách ăn, cách ngồi, cách đứng cùng với tăng thân, mà giữ cho cái thân tâm mình nó ở trong hiện tại, thì tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống hiện tại, thì từ từ nó mạnh lên. Và những cái đau thương quá khứ nó từ từ nó giảm xuống. Còn nếu không an trú được trong hiện tại thì là tự động, không có ai bảo hết, mà mình tự mình chạy về cái quá khứ đó lại. Và vì vậy cho nên nhờ có những cái đau khổ đó mà người ta có ý chí thực tập. Là đau khổ nó cũng có cái đóng cái phần quan trọng của nó. Cũng như cái bà ở đây, nếu mà bà không có đau khổ thì bà đâu có tới ngồi thiền với các thầy mỗi bữa sáng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta vì có những đau khổ cho nên chúng ta mới tìm tới cái giáo pháp của đạo Phật. Vì vậy cho nên chúng ta phải hết lòng, chúng ta thực tập để chúng ta có thể tiếp xúc với được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc trong giây phút hiện tại, để cho chúng ta có thể từ từ chữa lành những vết thương. À, nó xảy ra trong quá khứ. Vì vậy cho nên nếu mà có khổ đau ở trong ta thì nó cũng có nghĩa là cũng có khả năng có hạnh phúc. Mỗi lần mà mình đem cái bối cảnh của khổ đau ra mà so sánh thì mình thấy rằng cái hiện tại bây giờ nó có đầy những cái mầu nhiệm để mình có thể có hạnh phúc liền. Vì vậy cho nên cái đó gọi là quả cầu hữu. Quả cầu hữu là cái này có thì cái kia chắc chắn phải có. Nếu mình biết có ánh sáng thì tức là có bóng tối, có trái là có phải, và là quả cầu hữu. Thành quả cầu hữu ở đây có nghĩa là interbe with the opposite seed. Interbe with the opposite seed tức là tương tức với hạt giống đối nghịch. Thứ ba là hằng tùy chuyển. Hằng là always, tùy là theo, chuyển là evolving, always evolving, in order to play the role it has to play. Thì nó là một cái công năng, nó là một cái năng lượng. Và năng lượng đó nó không có bất động. Năng lượng đó nó có thể dẫn khởi, nó luôn luôn chuyển biến để nó làm cái phần sự của nó. Cái thứ tư là tánh quyết định. Tánh đây nó có nghĩa là cái tính chất của nó. Tính chất của nó có thể là thiện, là ác, hay là vô ký. Nó là positive, negative hay là neutral. Nó là wholesome hay là unwholesome hay là neutral. Thì mỗi cái hạt giống như vậy, mỗi cái năng lượng như vậy, nó có cái đặc tính của nó. Nếu nó là hạt giống của giận thì nó là một cái hạt giống gọi là negative, một hạt giống tiêu cực. Nếu nó là hạt giống của sự hoan hỷ, niềm vui ấy, thì nó có tính của niềm vui. Và vì vậy cho nên mỗi chủng tử nó duy trì lại cái tính chất của nó là thiện, bất thiện hay là vô ký. Nếu không thì nó không có đóng vai trò được nữa. Ví dụ như mình là thầy tu thì mình phải đóng vai trò thầy tu. Mình là người cư sĩ, mình phải đóng vai trò cư sĩ. Mình làm nhà chính trị, phải đóng vai trò chính trị. Thì ở đây cũng vậy, mỗi chủng tử nó có cái vai trò của nó. Nó là cái chủng tử thiện hay là bất thiện hoặc là neutral. Thứ năm là đại chúng duyên. Đại này tức là đời đó. À, hồi nãy mình học chữ tương đại là chữ đại đó đó. Chữ đại này đó. Đại là đời. Tức là luôn luôn nó đợi chờ những cái điều kiện khác để nó có thể phát hiện đại chúng duyên. Nếu không thì nó không phải là chủng tử. Ví dụ như là anh không có giận, nhưng mà anh có hạt giống giận. Hạt giống giận nó chưa phát hiện, tại nó phải có người tới khiêu khích hoặc là nói cái gì thì nó mới có điều kiện, nó phát khởi được, gọi là đại chúng duyên. Và nó có nhiều duyên chứ không phải là một duyên. Đại chúng duyên tức là waiting for other conditions to manifest, always interacting with other forces, always waiting for other conditions always interacting with other forces. Và sáu tức là dẫn từ quả. Always interacting with other forces in order to bring about its own fruit. Tức là nó phải làm chỗ nương tựa để sanh ra cái đối lập. Nếu là nó là cái ác á, thì nó phải làm chỗ nương tựa để sinh ra cái thiện. Nó là sen á, nó là buồn thì nó phải làm chỗ nương tựa để sinh ra sen. Nếu là cái trái thì nó là chỗ nương tựa để sinh ra cái phải. Nó là cái dưới thì nó phải lên nương tựa để sinh ra cái trên. Cái đó là dẫn từ quả. Thì đây là sáu cái đặc tính của một sắc na, một cái chung thư, một cái bija hay là một cái sakti. Sakti là công năng. Bây giờ chúng ta đọc lại cái bốn câu đó. Hai bên đi theo nhau, cùng làm duyên cho nhau, và làm duyên cái sau, công năng dẫn khởi nhau. Quyết định tức là definitely, they have to follow each other. And simultaneously, câu thời, they serve as the base for the other to manifest. And then they serve as the base for the next flash of consciousness to happen, because all of them have the seeds, the power to bring about the manifestation of the other, including the next. Bây giờ quý vị có tiếng Việt không? Vì đọc cái đoạn văn xuôi đó. Cảnh tướng và thức quyết định là đi theo nhau, tuy là đồng thời sanh khởi nhưng cũng có thể đóng vai trò điều kiện của thức được. Nhân đó mà biết rằng trong thức cả cái này và cái kia không có cái nào đi theo cái nào, tuy chúng đồng thời sanh khởi mà cũng có tính cách nhân quả với nhau. Hoặc tướng trước của thức làm điều kiện cho thức sau, dẫn đến trong bản thân của thức sau, dẫn đến trong bản thân của thức để phát sinh như từ quả của mình. Đó là do chúng tự làm phát khởi ra, không sai với lý luận. The object of consciousness and the subject of consciousness of course go together. They are born at the same time, and yet they can serve as condition for the other. Therefore, we know that in consciousness, both subject and object, neither one is reaching out for the other. Although they are born at the same time, but they serve as condition for each other. Or the flash before of consciousness serve as the next flash of consciousness and bring about their own effect, the end on the fruit, and this is according to the reason. Mature. Còn một bài nữa. Mm-hmm.